À, khi ấy không có phương tiện định huệ, cho nên không thể hiểu rõ được Phật tánh. À, phương tiện định huệ tức là cái phương tiện định huệ là tức là tuy hiểu được không, không nhưng mà mình thường làm các việc, các hạnh lành. À, còn tuy nó lặng mà nó thường soi sáng tất cả, chứ không phải là không rồi cái mặc tình làm ác hoặc là không không làm gì hết. Thì đó là cái mắc kẹt. Còn lặng mà phải thường soi sáng tất cả, nên có phương tiện định huệ đàng hoàng, chứ không phải là nghiêng bên. Cho nên vậy thì nó không có hiểu rõ được Phật tánh, nó không sáng tỏ được, thì chính là chỗ người tu bị chìm đắm. Bây giờ xin chỉ cho chân tâm. Nhưng mà quý vị nghĩ chân tâm thì làm sao chỉ? Xin chỉ chân tâm gì, chân tâm thì làm sao chỉ? Cho nên đây đáp: hội thì lòng tin đầy đủ, chí nguyện thành tựu, tâm yên ổn, yên lặng. Thấy không? Nghĩa là ông lãnh hội á, thì tự tin chắc chắn không nghi. Tức là chí nguyện nó được thành tựu, tâm nó an ổn. Còn không thì sao đây? Tức là thì Ngài cũng phương tiện nhắc để cho đời người khéo gọi là khéo quán sát, thấy không? Rồi để mình tự thầm tự nhận thôi, chứ còn chân tâm thì làm sao chỉ ra. Đó. Cho nên đây Ngài mới nói lại một lần nữa: dạy ông khéo tự thân tâm yên lặng, tất cả không duyên theo cái gì, ngồi ngay thẳng chánh niệm, khéo điều hòa hơi thở, xét lại tâm này không ở trong, không ở ngoài, không ở phần giữa, thấy không? An ổn như như, quán được yên lặng thuần thục, thì thấy rõ dòng tâm thức này trôi chảy như dòng nước, sóng nắng liên tục chẳng dừng, thấy không? Khi thấy thức này chỉ là không ở trong, không ở ngoài, an ổn như như, quán được yên lặng thuần thục, thì soi lại tiêu dung, lóng đứng, rỗng lặng, thức trôi chảy này nhẹ nhàng tự diệt. Diệt được thức này rồi là diệt được cái chướng hoặc trong chúng Bồ Tát bậc thập địa. Thức này diệt rồi, tâm kia liền lóng lặng, trong sạch, sáng sủa, an lành. Tôi không thể nói hết hình trạng của nó. Tức là ở đây thì Ngài cũng dạy ngồi thiền, buông xả thân tâm, không duyên cái gì hết. Tức là để khéo thân tự thân tâm nó yên lặng, tất cả không duyên theo cái gì. Tức là cái tâm nó vô trụ, không có để cho tâm nó trụ vào cái gì hết. Tức là buông hết các cái chỗ duyên, trả lại cho cái tâm nó nguyên vẹn, như nó là nó thì thôi. Để không lẫn lộn cái gì hết. Ngồi, cho nên ngồi thiền, buông hết các chỗ duyên, không? Rồi ngay thẳng chánh niệm, rồi đều khéo điều huệ thở, rồi xét cái tâm này đó, nó là không ở trong, không ở ngoài, không ở phần giữa. Vậy thì nó ở đâu? Xét rõ thấu cái tâm này nó không ở trong, không ở ngoài, không ở phần giữa. Tức là nó không còn có chỗ sanh, tức là nó chỉ là hư vọng thôi, hư vọng thôi. Cho nên xét kỹ vậy là nó hết cái chỗ sanh. Còn mình thấy có chỗ thì tức có chỗ sanh. Đây mà xét thấu được tâm này quả thật nó là hư dối thôi, nó không ở trong, không ở ngoài, không ở phần giữa, không có chỗ nào để mà bám hết, thì được an ổn như như. Cho nên quán được nó yên lặng, nó thường tục như vậy đó, thì thấy rõ cái dòng tâm thức này nè, không? Nó trôi chảy như cái dòng nước hoặc là như cái sóng nắng này thôi, không? Rồi cái thức này đó, nó cũng là không ở trong, không ở ngoài nữa, tức là thấy rõ cái thức này nó không có thật thể, không? Cho nên là nó hết chỗ bám, mà hết chỗ bám thì nó tự diệt, không? Còn mình là thấy thật, không? Thấy thật rồi thấy nó là mình nữa, cho nên nó thường nó sống dậy với mình. Còn bây giờ quán kỹ, thấy thấu rõ như vậy đó, nó không có ở trong, không có ở ngoài, không? Tức là nó không có thật thể gì hết, cho nên nó tự diệt. Cho nên đây gọi là nó an ổn như như, quán được nó yên lặng thuần thục, thì soi lại nó tiêu dung lóng đứng, rỗng lặng, thì thức trôi chảy này nó nhẹ nhàng, nó tự diệt. Và như vậy thì chứng minh rằng nó không có tự thể. Nếu mà nó có thật thì đâu diệt được, cho nên đây là tự diệt. Nhưng mà diệt ở đây á là chỉ là cái tướng diệt thôi, đó là mình phải hiểu. Chứ nguyên thể của nó đó thì cũng chỉ là tâm thôi, thì làm sao diệt? Cho nên diệt đó là chỉ là cái tướng diệt, tức là cái tướng hư dối, cho nên nó diệt. Còn cái tâm thể thì làm sao có diệt được, bởi cái tâm thể nó có trước cái thức này, thấy không? Đó, cho nên khi mà cái này nó diệt rồi á, thấy không, thì tâm kia liền lóng lặng trong sáng, tức là chuyển thức. Đó, thì chỗ này người chứng mới biết, chứ nó không có thuộc ở trong ngôn ngữ văn tự. Cho nên đây mới nói là đến đây rồi á, thấy không, thì nghĩa là không thể nói hết cái hình trạng của nó, thấy không? Tức là chỗ này nó ngoài ngôn ngữ diễn tả, phải người mà tự chứng mới biết thôi. Chứ còn người nói lý luận diễn tả thế này thế kia thì người ta lại tưởng tượng thêm mà không có thấy được. Rồi ông muốn biết rõ thì lấy kinh Niết Bàn trong quyển thứ ba phẩm Kim Cang Thân và kinh Duy Ma Cật quyển thứ ba phẩm Kiến Phật A Súc. Kinh Duy Ma thì có học rồi đó, thì trong cái phẩm gọi là Kiến Phật A Súc, tức là thấy Phật A Súc đó, tâm chín chắn thông thả xem xét thật kỹ sẽ thấy. Nếu người này trải lâu thật được thuần thục, hay khi đi đứng ngồi nằm và đối với ngũ dục bát phong không mất tâm ấy, người đó hạnh thanh bạch đã lập, việc làm đã xong, cứu cánh không thọ thân sanh tử. Đây mới giải ngũ dục, tức là sắc thân hương vị xúc đó. Đây là chỗ người tu mài luyện Phật tánh, chứ lấy làm lạ thân này sao không được tự tại. Tức là đây là ngày chỉ, giờ muốn khéo biết á thì đọc kinh, đọc cái phẩm Kim Cang Thân ở trong kinh Niết Bàn, hoặc là cái phẩm Kiến Phật A Súc ở trong kinh Duy Ma, thì để nghiệm chứng được. Chứ còn bảo ngài chỉ thì ngài cũng không biết làm sao phải chỉ, chứ chân tâm làm sao chỉ. Nhưng mà điều quan trọng á là đọc làm sao. Tức là phải tâm nghĩa là chín chắn, thông thả, xem xét cho thật kỹ, thấy không? Chứ không phải là đọc suông suông ở trên chữ nghĩa. Phải thật sự là tâm nó chín chắn, rồi thông thả, xét thật kỹ, thấy không? Quán thật sâu. Chứ còn đọc suông suông theo chữ nghĩa qua qua rồi á, rồi cái xếp sách lại không thấy gì. Cho nên vậy, nếu khéo người này mà trải lâu vậy được, kéo thường thục cho đến đi đứng nằm ngồi đối với ngũ dục bát phong mà không mất tâm đó, thì người đó coi như là đã thành tựu công phu. Cho nên đây gọi là hạnh thanh bạch đã lập, việc làm đã xong, là cứu cánh không còn thọ sanh tử nữa. Không, chứ không phải là tầm thường. Trải lâu cho được thật thuần thục, tức là mình tu miên mật đó, tu miên mật một thời gian lâu thì mới có đắc lực được. Ứng dụng ra cả trong bốn quay nghi, không thực hành đi đứng nằm ngồi đó, cho đến gọi là bát phong, tức là tám gió ngũ dục đó, cũng không động, cũng không mất cái tâm này, thì vậy là công phu mình mới thành tựu. Dẫn kinh nói: thế gian chỗ không có Phật trụ, Bồ Tát không được hiện dụng, cốt thoát khỏi báo thân này. Tức là cái báo thân hiện tại của mình đây. Chúng sanh đời quá khứ, căn cơ lợi độn không thể phán xét, bậc thượng thì trong khoảng một niệm, bậc hạ thì vô lượng kiếp. Tức là chúng sanh á, căn cơ có nhanh có chậm, không có lường được hết. Người bậc thượng á, thì ngay trong khoảng một niệm á, thì thành tựu. Còn người bậc hạ thì phải vô lượng kiếp, tức là thời gian dài. Nhưng nếu khi có lực thì tùy tánh chúng sanh khởi thiện căn Bồ Tát, tự lợi, lợi tha, trang nghiêm cõi Phật. Tức là khi có hiệu lực rồi thì tùy tánh chúng sanh, nghe không? Mà khởi thiện căn Bồ Tát, tức là chuyển phàm thành thánh, nghe không? Chứ còn cũng không ngoài chúng sanh mà riêng có. Do đó đây là nó tin chắc nơi mình có cái việc lớn không thể nghĩ bàn này, nghe không? Nhưng mà cần phải hiểu rõ tứ y mới cùng tột tướng thật.